9. Tôi không có gươm đao, tôi lấy vô ngã làm thanh kiếm bên mình. Những chiến binh thời cổ thường mang một thanh gươm dài lững lặng bên hông. Đó là vũ khí của họ. Họ mang nó theo mọi nơi. Kẻ thù của họ cũng có vũ khí như vậy. Khi gặp quân địch, họ rút gươm ra và chiến đấu. Họ cũng dùng nó làm vũ khí tự vệ cho bản thân mình. Tác giả nói ông không có một thanh gươm thực sự như thế. Ông lấy sự vắng mặt của cái ngã, cái tôi làm thanh kiếm tự vệ cho mình. Con người bình thường có thể sử dụng các loại kiếm thông dụng như vũ khí hay súng ống. Những người trí tuệ chỉ đơn giản sử dụng vô ngã làm vũ khí cho họ. Bất kể loại kẻ thù nào, khó khăn nào, dù đó là những thăng trầm, thịnh suy trong cuộc đời, khi họ nhìn chúng với sự hiểu biết về vô ngã, tất cả những điều đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng sẽ tan chạy đi mất. Nhưng cái trí tuệ có thể thấy được tất cả các pháp thế gian, loka dhamma, những thăng trầm, thịnh suy trong đời là vô nghĩa mới thực sự quan trọng và ý nghĩa. Chỉ với sự hiểu biết này, chúng ta mới có thể trở thành một con người vững vàng và trưởng thành với một sức mạnh to lớn trong tâm. Chẳng hạn, có một người nói điều gì đó với bạn mà bạn không thích và bạn không thể tha thứ được. Nếu chúng ta nghĩ về điều đó với ý niệm về cái tôi của mình, chúng ta sẽ nghĩ rằng hắn ta đã nói cái này, cái nọ với mình. Hắn ta và mình thể hiện cái bản ngã. Bọn hắn sẽ phải biết tay ta. Và những tư tưởng đại loại như thế mang đậm bóng dáng của một cái ngã trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn sự việc từ góc độ tâm linh thì sẽ thấy người nói câu đó chỉ là danh sắc, và cái tôi đang bực mình đó cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Lời nói chỉ là những ngôn từ và những âm thanh được phát ra. Ngôn từ là khái niệm chế định của tục đế Panyati, trong khi âm thanh là thực tại chân đế Paramattha. Chân đế chỉ sanh khởi rồi diệt liền tức khắc. Cái nghe chỉ là nhĩ thức sanh lên rồi diệt. Cái tâm bực bội cũng là một hiện tượng sanh và diệt. Nếu bạn thấy rằng tất cả những điều này là vô ngã, không có một ai ở đó cả, thì còn cần phải tiếp tục nữa làm gì? Không có điều gì cần phải làm thêm nữa. Đó là chỗ kết thúc của vấn đề. Nếu chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng vô ngã và vô thường, thì chẳng cần thiết phải kéo dài vấn đề ra làm gì nữa. Nó sẽ là một câu chuyện rất ngắn gọn. Dù đó chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhặt hay thậm chí là một vấn đề thực sự to tát mà chúng ta gặp phải, nếu chúng ta chánh niệm đối với nó và nhận ra rằng đó chỉ là vô ngã thì sẽ không cần phải làm gì nữa. Nếu bạn bị đau ốm và phải uống thuốc thì hãy uống, nhưng nếu có thể được thì hãy kham nhận với cơn đau và chánh niệm hay biết nó. Không cần thiết phải nghĩ rằng tôi thật không may và tại sao điều này lại xảy đến với tôi cơ chứ, vân vân và vân vân. Nó xảy ra do điều kiện, hoàn cảnh. Chúng ta sẽ kham nhận, chịu đựng nó đến mức có thể kham nhận chịu đựng được. Nếu nó không giảm, và thậm chí nếu bạn phải chết vì căn bệnh ấy, khi bạn thực sự nghĩ nó là vô ngã thì bạn sẽ không còn sợ chết nữa. Cách đây không lâu, có một người tôi quen vừa mới chết. Ông chết một cách rất thanh thản, bình yên. Con gái của ông nói rằng khoảng một tuần hay chừng 10 ngày trước khi chết, cha cô trông thay đổi rõ rệt. Trước đó, ông không thể chấp nhận được cái chết và cố gắng chống cự lại nó. Đến khi gần chết, ông mới nhận ra rằng mình không thể chống lại được nó. Trước kia, ông đã từng hành thiền, nên sau khi chấp nhận cái chết sẽ đến với mình, ông trở nên thanh thản và bình yên hơn với mỗi ngày trôi qua. Khi chết cũng vậy, ông chết một cách thanh thản với hai tay chắp lại trước ngực và thở đều đặn. Ông không chống cự, không đấm đá, dạy dùa, không kiệt sức, nghẹt thở hay làm bất cứ cái gì khác, chỉ chết như thể vừa lên giường đi ngủ. Có rất nhiều cách chết. Một số người chết hết sức đau đớn, một số chết một cách bình yên. Người biết hành thiền đa phần chết một cách rất bình yên. Những thăng trầm nào chúng ta phải đối diện trên đời, nếu chúng ta có bất cứ một xu hướng ngã mạn nào trong đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ là người thua cuộc.